Hạ Mi kính mời quý vị theo dõi Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào của Nguyễn Nhật Ánh.
Dân đường của tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái còn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trương.
Mỗi người vợ đều nên ốm một lần trong đời. Nếu các bà, các cô bảo tôi cho họ một lời khuyên về cuộc sống gia đình, thì câu đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là như vậy: các bạn đừng có vội trách tôi, chẳng phải là tôi nói điều suối quẩy đâu. Có tài thánh, tôi cũng đừng hòng nghĩ ra được một câu châm ngôn như vậy. Phải nhờ có dịp bay nghìn năm một thuở, tôi mới phát hiện ra chân lý đó. Chả là vợ tôi bị ốm, đối với tôi, đó là một điều bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Thì tôi quyết định lấy vợ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó vợ tôi sẽ ốm. Tôi cứ đinh ninh đã là vợ thì không thể ốm được. Thế mà điều đó lại xảy ra. Thật là kỳ dị. Cô ta nằm trên giường, đầu nóng sốt, miệng rên gừ gừ. Và bất hạnh cho tôi là chân tay không động cựa nổi. Tôi đã quen nhìn thấy vợ tôi làm việc quần quật suốt ngày, đến nỗi bây giờ thấy cô ta bạc nhược, đợi chồng nâng đầu dậy, kê cốc nước vào miệng. Thật, tôi chẳng làm sao tin được. Nhưng rồi tôi buộc phải tin, bởi vì từ hôm đó, cả một núi công việc đổ lên đầu tôi, và tôi bị đè bẹp dưới đó. Hệt như tôn ngộ không bị đè bẹp dưới năm ngón tay Phật Như Lai vậy, đố có mải nhúc nhích được một ly. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, khi mó tay vào việc, tôi kinh hãi nhận ra rằng đó là những thứ hắc ám nhất mà số phận dành cho tôi. Những thứ mà người trần mắt thịt như tôi không thể nào thực hiện nổi trong một ngày. Đó là chưa kể công tác nào cũng có khía cạnh chuyên môn phức tạp của nó. Trước khi xách giỏ ra chợ, tôi phải đứng nghiêm trước giường vợ, gióng tai lên nghe vợ tôi lên lớp: "Anh biết cách phân biệt cá tươi với cá ươn chưa?" Tôi xấu hổ thú nhận: "Chưa." "Mua cá, anh phải sờ nó, đừng sợ giơ tay. Hễ cá cứng là cá tươi, cá mềm là cá ươn. Anh phải lật mang cá lên coi, nếu mang đỏ là tươi, mang tái là ươn. Lại phải coi mắt nó nữa cơ, mắt trong là cá tươi, đừng mua những con mắt đục. Anh nhớ có nổi không?" "Nổi chứ," tôi trả lời vợ và hùng hổ bước ra cửa. Cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ tươi, tái ươn, trong tươi, đục ươn.
Chúng bạn thường hay bảo em rằng cứu đầy nhà khó kiểu người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ. Mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai không đu và trung dáng, môi mắt đẹp nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thị chung. Người mang tính đeo vòng, tình bay bướm định phiền, khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa.
Dọc đường đến chợ, tôi lẩm nhẩm những chỉ dẫn đó trong miệng, không một phút giây lơ là. Gặp hàng cá nào, tôi cũng xông vào, cầm lấy từng con cá một, bóp lấy bóp để. Tôi vận dụng bài học hăng hái tới nỗi các bà hàng cá
phải la nhặng lên. Thậm chí có người còn gạt phăng tôi ra. Nhưng tôi không thối chí. Tôi nghĩ trước đây vợ tôi hẳn cũng chịu đựng những gian nan vất vả như vậy. Lẽ nào tôi không vươn lên cho ngang tầm cô ta? Chưa hết, khi dạo qua dạo lại dọc chợ, tôi ngắm nhìn hàng trăm đôi mắt cá chăm chú nồng nàn, còn hơn là nhìn vào mắt vợ lúc chưa cưới. Nhưng bất chấp tình cảm tốt đẹp của tôi, chúng thi nhau dương những đôi mắt đục lên. Đục là ươn, tôi tặc lưỡi và thất thểu bước ra khỏi chợ. Cá đâu? Vợ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi xách giỏ không về nhà. Tôi rầu rĩ đáp: không có tươi. Vợ tôi nghi ngờ: thật không? Tôi nhăn nhó: thật mà, em đã dặn anh cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ là tươi, tái là... Thôi thôi em biết rồi, chẳng lẽ cả chợ lại không có một con cá tươi? Tôi gật đầu quả quyết: không có, anh đã phân tích kỹ từng trường hợp. Có con mình cứng nhưng mang lại tái, có con mình cứng mang đỏ thì mắt lại bể. Vợ tôi thở dài: ôi giời ơi, cá tươi đó, ông ơi là ông, người ta lật tới lật lui thì mắt nó bị bể, cái đó thì ăn nhầm gì? Chưa đó, tôi ăn cơm với nước tương. Nước tương ngon dễ sợ. Tôi nhủ bụng, trong hay đục gì cũng vậy thôi. Nhưng rồi, ngày hôm sau, tôi cũng mua được cá, mà lại cá ngon. Chả gì, thì tôi cũng không phải là người chồng đần độn. Cứ theo cái đà đó, với thời gian và sự chăm chỉ, khả năng trợ búa của tôi cũng được nâng lên rõ rệt. Nhưng con người ta không thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ mua ở chợ về. Thế là lại phải nhóm bếp, vất vả, không thua gì Prometheus. Tôi chỉ nhìn thấy ngọn lửa sau khi đã quạt lò đến chảy nước mắt. Nhờ đó mà tôi đoán ra thành ngữ đổ mồ hôi sôi nước mắt. Không phải xuất phát từ giới trí thức, mà bắt nguồn từ những bà nội trợ. Hôm đầu tiên tôi trổ tài, món cá trông đến tội nghiệp. Canh chẳng ra canh, mà kho chẳng ra kho. Lỡ ăn vào miệng, chẳng muốn nuốt tí nào. Nhưng đó là những ngày đầu kia, chứ còn sau đó thì thật là tuyệt. Chẳng lẽ mình lại tự khen mình, chứ thật ra tôi có cái cảm giác mình nấu nướng còn khéo hơn cả vợ tôi nữa kia. Tôi chẳng nói quá lời đâu. Chả là ngoài những kinh nghiệm vợ truyền đạt cho, trong thời gian đó tôi còn tìm đọc các loại sách dạy nấu nướng và hàng trăm công việc nội trợ khác để nâng cao tay nghề. Chuyện giặt giũ cũng vậy. Thoạt đầu tôi làm ăn chả ra sao, cứ bị vợ cằn nhằn hoài. Nhưng càng ngày vợ tôi càng tỏ ra hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi.
Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm gì. Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Đời ta sống được là bao, chứ có lo sợ oan trách gì ai. Ngày nào cũng còn màu xanh, năm xưa mưa chiều nay như màu xưa. Đừng lo chi anh, người trong gian nan, dù những đêm đông xem thương. Ngày sau ra sao, đời như chim bao, trách chi hoa kia tàn màu. Làm sao cũng chẳng làm sao, hãy cứ coi đời đâu các trò chơi. Đời ta trong nhiều chuyện vui, hãy cứ yêu đời yêu để mà yêu.
Từ khi nắm được bí quyết của việc nội trợ, tôi thấy nó không còn đáng chán nữa, mà ngược lại ngày càng trở nên lý thú. Nhưng rồi mọi sự đột ngột chấm dứt, cũng như khi nó bắt đầu. Vợ tôi hết ốm, và tất nhiên không thể khác được, tôi phải bàn giao lại nhà bếp cho cô ta. Thật lạ lùng, kể từ giây phút đó tôi cảm thấy buồn bã như người bị tước hết quyền hành, bị đuổi việc. Nói của đáng tội, chứ trong thâm tâm tôi mong cho vợ tôi ốm trở lại. Tôi rơi vào một trạng thái chán nản và bực bội khó tả. Nỗi bực bội càng tăng lên khi món ốc vợ tôi mua về ngay hôm tôi bàn giao chẳng ra làm sao cả. Tôi nhăn mặt ngay trong bữa ăn. Hôm sau tôi lại khó chịu vì món tôm. ngay cả trứng vịt mà cô ta cũng mua nhầm nữa. Lần này thì vợ tôi hết dám hó hé. Cô ta cúi đầu lặng lẽ nghe tôi lên lớp. Thật ra mới có một tháng mà mọi thứ đảo lộn quá thể. Bây giờ hàng ngày trước khi đi chợ, vợ tôi đều đứng nghiêm trước mặt tôi chờ tôi dặn dò. Nhưng như vậy mà nào có yên, bao giờ cũng mua nhầm một món gì đó khiến tôi nhăn nhó. Rốt cuộc không dừng được, tôi đành phải bàn với vợ. Thôi, từ nay về sau anh sẽ chịu trách nhiệm đi chợ, em chỉ lo nấu nướng thôi, có đồng ý không? Tất nhiên là vợ tôi đồng ý cả hai tay. Còn tôi thì từ hôm đó, sau giờ tan sở, tôi lại vội vã đảo qua chợ, lòng bồi hồi một cách vui sướng. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Đúng như người ta nói, chả có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả. Mỗi lần đi chợ về, thấy vợ ngồi lui cui nhóm bếp cả buổi, tôi bắt ngứa cả con mắt. Sao không lấy củi dầu mà mồi? Hết rồi, vậy thì lấy muối rải lên. Vợ tôi kinh ngạc, chi vậy? Tôi thở ra, vậy mà cũng không biết. Có muối, than mới mau bắt lửa và cháy đều hơn. Lửa cháy đều thì canh lại mặn. Sao mặn vậy? Tại em lỡ tay bỏ muối nhiều. Sao không cắt một lát khoai tây bỏ vào? Vợ tôi ngạc nhiên. Dạo này cô ta luôn luôn ngạc nhiên trước tôi. Em nấu canh cải chứ đâu nấu canh khoai tây. Tôi gõ đũa xuống mâm. Em ngốc quá. Bỏ khoai tây vào canh sẽ bớt mặn, khoai tây hút muối, hiểu chưa? Một tuần sau tôi lại ăn một bữa cơm khê. Thật ra dạo còn làm đầu bếp, thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải trường hợp khốn đốn như thế này. Nhưng khuyết điểm là chuyện không thể tránh được, vấn đề là phải biết sửa chữa nó. Tôi hạch vợ, em có biết trong những tình huống như thế này người ta phải bỏ vào nồi một cục than không? Thì ai chẳng biết, nhưng nhà mình hết than rồi. Mấy hôm nay em nấu bếp dầu, không có than thì cho vào vài lá trà tươi cũng được. Nhà làm gì có trà tươi, anh nói lạ nhỉ? Tôi khịt mũi. Vậy thì lấy đũa đâm vào nồi cơm, đâm tận đáy chừng vài chục lỗ, cơm sẽ bay mùi khê. Đơn giản vậy thôi mà cũng không biết. Đơn giản thật, nhưng để nhớ hàng trăm điều đơn giản như vậy thì quả thực là phức tạp.
Nếu em thiếu anh trên đời hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui.
Tôi không biết đến chừng nào thì tôi mới truyền hết những hiểu biết của mình cho vợ. Trong khi đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy không vừa ý về các món ăn trên bàn. Không món này thì món khác. Thật là quái quỷ. Trước đây có bao giờ tôi khó tính vậy đâu. Mọi sự đều bắt đầu từ cái tháng chết tiệt kia. Cuối cùng tôi đành chọn phương án tối ưu nhất. Có lẽ em nên giao việc nấu nướng cho anh, em để thì giờ làm việc khác. Thế là tôi thâu tóm gần hết quyền hành trong nhà. Vợ tôi chỉ còn mỗi việc giặt giũ. Vậy mà cô ta nào có làm cho ra hồn. Nhìn cảnh cô ta giặt mền thật là một cực hình đối với tôi. Tôi cứ phải nhắc chằm chằm, đừng có xoắn cái mền len như vậy, hỏng hết bây giờ. Răng hai sợi dây song song mà phơi, phơi như em, chừng nào nó mới khô nổi. Đến khi cô ta giặt chiếc áo nhung xanh, thì tôi không chỉ ngồi nhắc cầm chừng, mà vội giành ngay lấy. Khổ quá, thứ vải này không giặt theo kiểu thông thường được đâu. Muốn nó giữ màu và mượt như mới, phải pha bia vào nước mà giặt. Thế là tôi chạy đi mua một chai bia, đổ một nửa vào thau nước, một nửa vào miệng. Vợ tôi ngồi chầu rìa, nhìn chồng giặt rũ với vẻ khâm phục, pha lẫn ghen tị. Nhưng tôi chẳng màng đến cô ta. Kể từ giây phút đó, tôi kiên quyết đẩy vợ ra khỏi mảnh đất phòng ngự cuối cùng. Chiếc thau nhôm, bàn chải, thùng bột giặt từ nay sẽ nằm dưới sự quản lý của tôi. Khi tôi tuyên bố ý định độc đoán đó, vợ tôi đã gật đầu một cách vui vẻ như những người vợ tuyệt vời khác. Cô ta hiểu rằng điều đó hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Cũng nhờ vậy mà tôi không còn cầu mong cho vợ bị ốm nữa. Tôi đã thực sự ngập đầu vào việc trợ búa, bếp núc, giặt rũ, luôn luôn mệt bở hơi tai và luôn luôn thích thú tìm những bí quyết mới. Còn vợ tôi thật tội nghiệp. Từ đó đến nay, cô ta cứ đi lang thang hết rạp hát này đến rạp hát khác. Về nhà thì chỉ biết ngồi vào bàn ăn, đọc sách hoặc xem tivi, chẳng có một niềm vui lao động nào cả. Còn tôi, trong những khoảnh khắc rảnh rỗi, khi thì tôi đi dự cuộc thi nữ công gia chánh do hội phụ nữ tổ chức, khi thì ngồi ở nhà tập viết văn vậy.
Bao xa hoa đam mê về lấy em, anh tâm mang đem dâng không tiếc chi anh khi không. Cho em lên ngôi cao trong trái tim yêu như say như điên theo bước em anh thì không. Anh luôn mang cho em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi anh thì không. Bao si mê dâng lên trong mắt kia, nhưng em không yêu em không thiết chi em không cần. Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, bao lần em vẫn thứ tha cho người.
Quý vị vừa theo dõi Tôi Trở Thành Người Nội Trợ Đảm Đang Như Thế Nào của Nguyễn Nhật Ánh. Hạ My thân ái kính chào quý vị.
Anh ta cho xe hơi với nữ trang, cho kim cương thêm bao nhiêu áo lông anh thì không. Anh ta cao sang bao nhiêu mỹ kim, bao villa phi cơ đi khắp nơi anh thì không. Anh luôn khen em xinh như đóa hoa, em tơ duyên mỗi khi anh ghé thăm anh thì không. Nâng niu âu yếm em, nhưng sao em không yêu không nhớ